hôm nay chúng ta học tiếp một cái chuyên đề về Phật giáo. Về lịch sử Phật giáo, môn lịch sử Phật giáo thì chúng ta có các cái tiết học. Thứ nhất là lịch sử Phật giáo Việt Nam. Thứ hai là lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Thứ ba là lịch sử Phật giáo thế giới. Thứ tư là lịch sử Phật giáo Ấn Độ. Tức là lịch sử Phật giáo trên thế giới thì có nhiều nước khác nhau. Nhưng mà tại sao chúng ta lại học có 4 tiết? Thời gian tâm có nhiều, lớp chúng ta học là lớp sơ cấp. Nên chúng ta hình dung ra được Phật giáo ở trên thế giới như thế nào. Sự truyền bá hưng phế thăng trầm của Phật giáo và những tông phái Phật giáo thế nào ở trên thế giới. Thì chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta phải biết Phật giáo Việt Nam thì dĩ nhiên là cái môn học đó là nhiều tiết nhất. Có thể là Phật giáo Việt Nam chúng ta chia ra làm hai cái tiết học hoặc là ba tiết học. Phật giáo Việt Nam tới sơ khai cho đến cái thời kỳ hưng thịnh hoàng kim của Phật giáo Lý Trần, tức là từ thế kỷ thứ 11 năm 1010, Lý Trọng Quẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long cho đến năm 1435, tức là suốt 425 năm hai triều đại phong kiến tập quyền ở tại đất nước Việt Nam mình, mà Phật giáo phát triển lớn nhất đó là đời Lý và đời Trần, suốt 425 năm. Và Phật giáo từ đời nhà Hồ cho đến thời hiện đại chúng ta. Như vậy thì chúng ta sẽ biết được Phật giáo Việt Nam. Chúng ta sẽ đi vào Việt Nam từ đất nước Ấn Độ, đi vào Việt Nam từ nhiều con đường khác nhau. Thì môn đó chúng ta gọi là môn Phật giáo Việt Nam, lịch sử Phật giáo Việt Nam. Thứ hai nữa là chúng ta học lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Tại sao học lịch sử Phật giáo Trung Hoa mà không học lịch sử Phật giáo Campuchia, vân vân? Tại vì đất nước Trung Hoa đã ảnh hưởng tới cái nền văn hóa Phật giáo của Việt Nam. Chúng ta biết là vào thế kỷ thứ 6, thứ 7 trước Công Nguyên, tức là đời của Tần Thủy Hoàng, sau đời nhà Tần thì mới đến là đời của nhà Hán, Hán Cao Tổ, Lưu Bang đó. Nếu gì đọc chuyện Hán Sở Tranh Hùng thì vào thời đó là thời của đất nước chúng ta, là thời đất nước của Trọng Thủy Mỹ Châu, là đời gì? An Dương Vương, phải không? Đó, đời An Dương. Thì là Triệu Đà đã kéo quân sang xâm lược, một cái vụ án mà xưa nay khắc ghi vào trong sử sách đó, gọi là vụ án Nam Nhân Kế, ta Mỹ Nhân Kế. Này là Nam Nhân Kế mà rất là hiệu quả, đã đất nước ta đã đi vào trong ách đô hộ của phương Bắc. Thì trải qua thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên cho đến đời của nhà Đinh, tức là Đinh Tiên Hoàng, Đinh Bộ Lĩnh, dẹp loạn 12 sứ quân, lập nên đất nước Đại Cồ Việt. Thì chúng ta trải qua 1031 năm đô hộ. Thì tất cả cái nền văn hóa từ ở phương Bắc truyền sang Việt Nam chúng ta, trong đó có nền văn hóa Phật giáo. Do đó mà cái tiếng nói và chữ viết của người Việt, thì cái tiếng nói của người Việt không thay đổi, tiếng nói chúng ta không thay đổi, nhưng mà chữ viết của chúng ta đó thì vay mượn cái chữ viết của Trung Hoa vào thời bấy giờ thì gọi là chữ Hán. Và sau cái thời đó, đến đất nước ta nền văn học phát triển, thì là các cái sĩ phu yêu nước á đã mới mượn các cái từ tượng hình của chữ Hán mới viết ra thành loại chữ Nôm, mà như vậy là nền văn hóa Hán Nôm. Như vậy thì cái nền văn hóa Hán Nôm á sẽ ảnh hưởng từ phương Bắc đi sang, trong đó có kinh điển của Phật giáo. Và nền Phật giáo, nghi thức, nghi lễ và các tông phái Phật giáo đã truyền từ Trung Hoa và Việt Nam, ví dụ như các dòng thiền Lâm Tế, Tào Động, Trúc Thánh, dòng thiền là dòng thiền tiền đi Đa Lô Chi, Vô Nhân Công Thông, Thảo Đường, ba dòng thiền đó thì vào đời của nhà Trần, tức là vua Trần Nhân Tông mới kết hợp ba dòng thiền lại mới thành dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử của Việt Nam, vân vân. Như vậy chúng ta thấy sự ảnh hưởng gì đó, nên chúng ta muốn biết lịch sử ở trên toàn thế giới thì chúng ta học qua lịch sử Phật giáo Việt Nam, lịch sử Phật giáo Trung Hoa, rồi lịch sử Phật giáo thế giới. Lịch sử Phật giáo thế giới có nghĩa là sự truyền thừa Phật giáo từ đất nước Ấn Độ, nơi khai sinh của Phật giáo, truyền đi các nước qua hai cái nhánh của Nam truyền và Bắc truyền. Nam là hướng Nam so với Ấn Độ, Bắc là hướng Bắc so với Ấn Độ. Như vậy thì Nam truyền được truyền sang Sri Lanka, rồi Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Bắc truyền được truyền sang phương Bắc, Trung Quốc, Tây Tạng, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam, Mông Cổ. Như vậy là được truyền sang ở phương Bắc, gọi là nhánh của Bắc truyền. Bắc truyền ta gọi là Mahayana, Nam truyền gọi là Phật giáo Theravada. Như vậy thì đó là lịch sử Phật giáo thế giới. Khi truyền sang đất nước Nhật thì Phật giáo tại nước Nhật Bản như thế nào? Truyền sang Korea, Hàn Quốc thì là Phật giáo Hàn Quốc như thế nào? Truyền sang Mông Cổ, Phật giáo Mông Cổ như thế nào? Truyền sang Tây Tạng, Phật giáo Tây Tạng bây giờ nổi tiếng đó. Bây giờ các cái dòng mật tông mật truyền như dòng Trungpa rồi đó. Vì thế nó truyền thừa qua các vị Đạt Lai, Đạt Ma, vân vân ở Phật giáo của Tây Tạng. Rồi tới là Phật giáo của Trung Hoa. Phật giáo Trung Hoa là một thời vàng son, khi mà tổ 28 là tổ của Phật giáo là Bồ Đề Đạt Ma, truyền sang vào thời nhà Lương, tức là Lương Võ Đế. Như vậy là truyền sang Trung Quốc, truyền sang Trung Hoa. Và sau đó tiếp thêm 5 vị tổ nữa, như là tổ Thần Quang, Đạo Tính, Tăng Sáng, và tới lục tổ Huệ Năng, vân vân. Như vậy thì Phật giáo tại đất nước Trung Hoa được truyền thừa từ đất nước Ấn Độ và truyền sang. Như vậy là Phật giáo của Bắc truyền, Phật giáo của Nam truyền. Như trên thế giới đó, là Phật giáo thế giới, một cái bức tranh của Phật giáo thế giới. Và hiện đại ngày hôm nay thì Phật giáo thế giới được phân chia như thế nào, hình thành thế nào, tồn tại như thế nào, đó là Phật giáo thế giới. Nhưng chúng ta muốn biết Phật giáo Việt Nam, chúng ta muốn biết Phật giáo Trung Hoa, chúng ta muốn biết Phật giáo thế giới truyền thừa như thế nào về lịch sử Phật giáo, thì chúng ta hãy xem cái xuất phát điểm của Phật giáo ở chỗ nào. Xuất phát điểm Phật giáo ở chỗ nào? Phật giáo có từ khi nào? Phật giáo có từ vô thủy vô chung, tức là Phật giáo có từ vô thủy vô chung, tức là có từ tạo thiên lập địa vậy, vô thủy vô chung Phật giáo. Nhưng mà lịch sử Phật giáo của thế gian có từ khi nào? Có từ khi Đức Phật Thích Ca đắc đạo với cội Bồ Đề. Cái đó là về mặt lịch sử của thế gian. Còn về vũ trụ mà nói á, thì Phật giáo có từ vô thủy. Chứ không phải khi Đức Phật Thích Ca đắc đạo mới có Phật giáo, không phải đâu. Có trước đó rồi. Như theo ở trong kinh đó là trước Đức Phật Thích Ca đã có là 7 vị Phật trước đó. Phật quá khứ, Tỳ Bà, Thi, Thi Khí, Câu Na Hàm, Mâu Ni, Câu Lô Tôn, Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca Mâu Ni, vân vân, được truyền thừa qua 7 đời của 7 vị Phật. Như vậy nữa là Phật giáo thì có từ vô thủy vô chung. Nhưng mà Phật giáo thế giới, tức là Phật giáo lịch sử ở trên thế giới này, có trong lịch sử. Lịch sử tức là liên quan sự hưng phế thăng trầm mà của các cái triều đại, các cái chế độ xã hội, mà được ghi chép bằng văn bản, được thế gian công nhận ghi chép bằng văn bản, đó là lịch sử Phật giáo. Như vậy thì cội nguồn của Phật giáo, tức là Phật giáo đã phát sinh từ đâu, đã khai sinh từ đâu. Như vậy thì chúng ta biết là Phật giáo khai sinh từ đâu? Từ Ấn Độ, phải không? Phật giáo khai sinh từ đất nước Ấn Độ. Do đó chúng ta muốn biết Phật giáo thế giới, muốn biết Phật giáo Việt Nam, muốn biết là Phật giáo của Trung Hoa, thì chúng ta hãy đi từ cái cội nguồn để đi ra, để xem cái bức tranh của Phật giáo ở tại đất nước Ấn Độ, cội nguồn đó. Chúng ta so sánh với bức tranh của Việt Nam, chúng ta so sánh bức tranh của thế giới bây giờ, chúng ta so sánh bức tranh của Trung Hoa, mới biết Phật giáo đã chuyển mình như thế nào và phát triển như thế nào, những thời gian son hưng phế thăng trầm theo cái hình sin là như thế nào ở trên thế giới. Như vậy thì chúng ta biết được Phật giáo Ấn Độ như thế nào, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái tiết học gọi là lịch sử Phật giáo Ấn Độ. Quý vị là Phật tử á, mà không biết lịch sử Phật giáo Ấn Độ á, là thiếu sót nha, họ sai lầm rất là lớn đó. Tại vì giống hệt như là ông ta không biết tổ tiên của mình vậy đó, tức là không biết ông bà của mình vậy đó. Tức là người học Phật là phải biết lịch sử Phật giáo Ấn Độ, có nghĩa là nơi mà khai sinh ra Phật giáo. À, như vậy thì chúng ta có cái tài liệu nè, đây là cái tài liệu để nói về lịch sử Phật giáo Ấn Độ. Mà tài liệu này á, thì có nhiều cái nguồn tài liệu khác nhau, nhưng mà chúng ta lấy một cái văn bản của Thượng Thiện Hoa ở trong Phật học phổ thông thôi. Chúng ta sẽ khai triển và quý vị sẽ nhớ những điều mà Phật giáo Ấn Độ đã mang đến và nguyên thủy Phật giáo Ấn Độ như thế nào. Để một người con Phật thì chúng ta biết được ông bà mình là ai, cội nguồn của Phật giáo như thế nào ở tại đất nước Ấn Độ. Vì phần thứ nhất á, là chúng ta thấy sự khai nguồn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như phần một á, là hiện trạng xã hội tại đất nước Ấn Độ khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh ở tại thế gian này. Chúng ta học về mặt lịch sử á, thì chúng ta xét mang tính chất khoa học, có nghĩa là nó xảy ra như thế nào thì chúng ta nghiên cứu y như thế đó. Như vậy thì tại đất nước Ấn Độ thì trước khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã đản sanh tại đất nước Ấn Độ đó, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại ở trong kinh nói rằng ngài là vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Bồ Tát nhất sanh bổ xứ có nghĩa là Bồ Tát sanh lại một lần nơi một cái xứ sở và tu thành Phật để độ giáo hóa chúng sanh, gọi là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Hiện nay ai là vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ hiện nay nè? Bồ Tát Di Lặc ở cung trời Đâu Xuất, phải không? Cung trời Đâu Xuất là cung trời của dục giới. Chúng ta có sáu nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục. Chúng ta xét từ thấp cho đến cao theo sự tiến bộ cảnh giới và tiến bộ của chúng sanh trong cảnh giới. Tiến bộ cảnh giới là cái cảnh đó, nó có tiện nghi, nó có thoải mái hay không, nó có hiện đại hay không, nó có comfortable hay không. Tức là cái cảnh đó. Vì thì địa ngục là cảnh gọi là cảnh tệ nhất ở địa ngục. Thứ hai là cảnh ngạ quỷ là cảnh tệ nhất. Thứ ba là cảnh súc sanh. Thứ tư là tới cảnh Atula. Thứ năm là cảnh người. Thứ sáu là cảnh của chư thiên. Xét về mặt chúng sanh, nhận thức theo cảnh của sự nhận thức, có nghĩa là sự tiến bộ. Mà tiến bộ chúng sanh là gì? Là trí tuệ. Trí tuệ là sự hiểu biết. Mà hiểu biết cái gì? Hiểu biết tới cái sự thật của pháp giới. Sự thật là sao? Có sao hiểu như vậy gọi là hiểu sự thật. Còn có như thế này, hiểu như thế khác gọi là hiểu không sự thật. Như vậy con người mình nằm chặn giữa giữa, địa ngục ngã quỷ súc sanh mới tới người. Người nằm chặn giữa giữa vì con người hiểu không thật lắm đâu. Hiểu mơ mơ hồ hồ à. Còn ở địa ngục là chả hiểu được gì hết, không hiểu được gì hết. Còn cõi trời người ta hiểu gần nhất đối với chân lý. Tại vì cõi trời cõi cao hơn cái sự hiểu của chúng sanh nơi đó đó. Tức là các cái giác quan của chúng sanh nơi đó, cái bộ phận để nhận thức thế giới quan xung quanh của chúng sanh nơi đó. Như vậy là nhận thức gần với chân lý. Chân lý là gì? Là sự thật của nó. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta thấy là sự thật của thế gian này, mình nhìn tất cả chúng sanh sự thật nó là gì? Là sanh, là già, là bệnh, là chết, là sự thật đấy. Sự thật của chúng sanh là gì? Là nghiệp quả ân quán trả dây duyên với nhau. Đó là sự thật đấy. Sự thật nó là vô thường, luôn luôn lúc nào cũng thay đổi hết á. Không bao giờ cái gì mà nó là nó cả, mà luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi. Sự thật của nó là chúng sanh không bao giờ mong muốn tất cả cái mình hiện có, và chúng sanh không bao giờ bằng lòng với cái mình hiện có nên nó khổ. Không bao giờ ai mong muốn và bằng lòng với cái hiện tại mình đang có cả nên họ mới phấn đấu. Họ phấn đấu quyết liệt nhưng mà cuối cùng cái phấn đấu của họ cũng trở nên vô vọng. Bây giờ ví dụ như họ phấn đấu họ làm đẹp, đi tới Thái Lan ủi mặt luôn đó, nhưng cuối cùng rồi mặt nó cũng nhăn, đúng không? Có nghĩa là họ phấn đấu cho tới đâu đi nữa, cái cuối cùng những cái mà họ phấn đấu cũng trở nên hoài công vô ích. Khi mà họ tắt hơi họ ra đi trở thành vài công vô ích nên khổ. Mới sanh ra là kêu oa 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 oa, khổ rồi, khóc rồi. Vì thế chưa? Như vậy có phấn đấu tới cỡ nào nữa thì họ cuối cùng họ gặt hái được cái mà ngược lại với cái mong muốn của họ. Khổ chắc chứ còn gì nữa. Đúng không? Phải phấn đấu mà được như ý của mình. Rồi bây giờ phấn đấu quá trời luôn, vàng bạc của bao quá trời luôn, về đầy hết trơn luôn. Nhưng cuối cùng tắt hơi ra đi bỏ lại cho người khác. Thấy chưa? Thấy nó đau chưa? Nó đau đớn chưa? Nó khổ chưa? Vì thế chưa? Do đó mà cái cảnh giới, cái sự nhận thức của con người, của chúng ta nhận thức nó đúng như là sự thật của nó thì gọi là chân lý. Còn mà chúng ta nhận thức không đúng với sự thật chân lý của nó đó, như vậy thì gọi là mê lầm. Mà mê lầm ở trong kinh gọi là vô minh. Còn mà chúng ta hiểu biết giống như là nó tồn tại vậy đó thì gọi là trí tuệ. Nên cảnh giới càng cao thì trí tuệ càng cao, cảnh giới càng thấp trí tuệ càng thấp. Cảnh giới xung quanh không phải là cái mơ ước của chúng sanh đó. Từ thấp lên cao, địa ngục á, là cái chỗ không mơ ước nhiều nhất. Còn cõi trời là cõi mơ ước nhiều nhất. Cái đó là thứ tự của cảnh giới mà sắp xếp theo nghiệp của chúng sanh. Mà càng thoải mái bao nhiêu á, thì là nghiệp thiện càng nhiều bấy nhiêu. Còn càng đau khổ bấy nhiêu thì nghiệp ác càng nhiều bấy nhiêu. Nên một cái hình chữ nhật như thế này, chúng ta sắn ra làm hai cái đường chéo. Chúng ta sơn một bên sơn trắng, một bên sơn đen. Như vậy thì cái bên mà cạnh trên này nè, đó là trắng đó, là cõi trời đó. Còn bên dưới này là cạnh đen, là cõi địa ngục này. Nên đen càng lớn càng sâu phía dưới, trắng càng nhiều thì càng lên trên. Đó là cõi trời ngược lại với cảnh giới của địa ngục. Nên đó, theo phước báo của chúng sanh mà hình thành nên cảnh giới gọi là nhất thiết di tâm tạo. Tâm của chúng ta tạo thành nghiệp và nghiệp hình thành nên cảnh giới. Bây giờ ví dụ như là người ta có tội mới đọa địa ngục phải không? Cái gì làm nên tội? Có phải ý của chúng sanh không? Ý mới nói ra lời, ý mới nói mới làm nên hành động. Như vậy ý chúng sanh thì làm nên tội, tội mới có cái ngục để nhốt vô. Như vậy thì nghiệp tạo nên cảnh giới phải không? Mà nghiệp cái gì tạo nên nghiệp? Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy, tác ý là nghiệp, vị ý tạo ra cảnh giới, có phải nhất thiết di tâm tạo. Như vậy ta cái ý chúng ta tác á, từ ý ác chuyển sang ý thiện, từ ý thiện chuyển nên ý buông bỏ, gọi là xả trong tất cả pháp thiền đó, thì cảnh giới còn không? Mất hết cảnh giới, mất hết cảnh giới lấy đâu sanh tử luân hồi? Sanh tử luân hồi phải có cái để sanh tử luân hồi, chứ không có cảnh giới lấy đâu sanh tử luân hồi. Mà ông ta không có cái để tạo nên cảnh giới, tức là cái năng lực sanh không có, thì nó trở thành năng lực của vô sanh. Nên khi ta dừng lại trong tất cả các pháp thiền đó, thì cảnh giới nó dừng theo. Nên kinh Pháp Bảo Đàng Lục Tổ Quy Năng dạy, tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Do đó người ta ngồi thiền ta diệt hết liền, thiền diệt thực, diệt hết tất cả khái niệm ý niệm, buông bỏ thả xả xong. Nợ người ta nhẹ nhàng thanh thản, ôm lấy cất giữ có, thành trụ huệ không u bi khổ não. Nên ta tu tập cách buông bỏ từ trong ý thức hệ của mình, buông bỏ từ trong khái niệm, và buông bỏ luôn cả khái niệm của sự buông bỏ. Đó là Đức Phật dạy pháp để tìm cách chúng ta buông bỏ cái năng lực sanh ra, chúng ta chuyển hóa nó đi. Như vậy thì Phật giáo Ấn Độ, nó Phật giáo là gì? Lịch sử Phật giáo Ấn Độ, giáo là dạy, Phật là giác. Tức là Đức Phật là bậc giác giả, đem cái sự giác ngộ của Ngài, nhiều đời nhiều kiếp kinh nghiệm đó, và sự giác ngộ của Ngài có ánh sáng đó, có trí tuệ đó, đi dạy người ta. Dạy cái gì? Dạy con đường giác ngộ như Ngài. Nên Đạo Phật đã outstand, tách rời các tôn giáo khác thời bấy giờ. Tôn giáo khác thời bấy giờ dạy cho những vị đệ tử tu tập để đi về hầu vị giáo chủ. Anh tu đi, tôi cho anh về hầu tôi. Nhưng mà Đức Phật không có vậy. Đức Phật là tu đi nhường nửa tòa, có nghĩa là tu đi sẽ được bằng Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành thì tương lai xác định. Sẽ thành thọ ký. Như vậy sẽ thành gì? Thành Phật. Vì Phật với Phật ngang nhau. Nên đó là ba thể của Niết Bàn. Ba thể của Niết Bàn đó, thực tướng trang nghiêm tịnh độ đó. Tức là mỗi người đều có khả năng tu thành Phật. Như vậy Phật là giác, nên mỗi người giác đồng nhau, nên một Phật là tất cả, tất cả có nghĩa là một. Nên đạo Phật đã tách rời ra hơn tất cả các tôn giáo khác về mặt tiến bộ vào thời bấy giờ, vào thời của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta thấy là Đức Phật dạy rằng ai tu cũng được thành Phật y như Ngài, chứ không phải tu để được hầu Phật, không bao giờ có như đó. Đâu cái gì, đó là chân lý đó. Nên nói Phật giáo, Phật giáo là một bậc giác ngộ dạy cho tất cả chúng sanh con đường giác ngộ, giác ngộ như Ngài, rồi gọi là Phật giáo. Chứ chúng ta không phải là Phật giáo là chỉ cái tôn giáo đâu. Nào, Phật giáo là một con đường mà Đức Phật đem đến cho tất cả chúng sanh để được thành Phật. Cái chữ được này chứ thật ra không phải là được, mà nhận thức ra để chuyển hóa. Bây giờ ví dụ như chúng ta là một người ngu, khi ta học khôn lên thì cái người khôn đó với người ngu kia hoàn toàn khác nhau. Do cái người ngu có kiến thức trở thành người khôn, người ngu có trí thức sẽ trở thành người khôn. Đó, như vậy thì giữa người ngu và người khôn khác nhau là chỗ nhận thức. Nên Đức Phật dạy cho chúng ta nhận thức, mà nhận thức này không phải như nhận thức bình thường, mà nhận thức cái pháp xuất thế gian, có nghĩa là biến thức thành trí tuệ. Trí tuệ không có phiền não, trí tuệ không có bản ngã. Còn thức có phiền não và có bản ngã, cũng nhận biết thế giới, mà thức giới hạn, trí tuệ là vô hạn. Nên trong thân của chúng ta có hai phần Đức Phật dạy, là phần danh và phần sắc. Phần danh tức là phần tâm, phần sắc tức là sắc tướng. Chúng ta có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dãy. Mắt thì nhìn giới hạn, lỗ tai nghe âm thanh giới hạn, liếm ngửi nếm giới hạn, da ta sờ giới hạn. Nhưng mà chỉ có tâm con người mới đạt tới vô hạn. Tâm con người đạt tới vô hạn. Do đó nếu mà chúng ta muốn đi tới vô hạn là không có cái ranh giới, thì chúng ta hãy bắt đầu từ tâm, đừng bắt đầu từ tướng. Tu tập chúng ta bắt đầu từ tâm. Thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sinh. Như vậy thì phần đầu thực trạng xã hội tại đất nước Ấn Độ, khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh, thì đất nước Ấn Độ là một cái đất nước mà nhiều nước nhỏ khác nhau. Ở trong đó có một cái nước lớn như là nước Ma Kiệt Đà, và có nhiều cái tiểu quốc nhỏ nhỏ. Nhiều tiểu quốc nhỏ nhỏ đó hồi xưa gọi là nước chư hầu, còn cái nước lớn gọi là nước mẹ. Nên tại đất nước Ấn Độ có rất nhiều những cái nước lớn và rất nhiều những cái nước nhỏ nhỏ nhỏ. Thì ở phía bắc là thành Ca Tỳ La Vệ cặp với Nepal đó, là có một cái tiểu quốc nhỏ gọi là tiểu quốc Ca Tỳ La Vệ. Đó, ở nằm ở cái rặng của dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Dãy núi Hy Mã Lạp Sơn rất là cao, quanh năm tuyết phủ. Dãy núi tới giờ vẫn còn đẹp mà. Vừa rồi ở bên đó bị động đất á. Động đất á, ơn quốc, quốc. Động đất. Và ta thống kê được tới ngày hôm nay là trên 6.500 người tử vong. Và trong đó có giám đốc sản xuất Google, đúng không? Cái vị cha trên Google đó, có một giám đốc Google đã tử vong ở trên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn này khi leo núi gặp trận động đất vừa rồi đó. Nên ta thật là thành tâm chia buồn với nơi mà Đức Phật đã đản sanh hơn 2.500 năm về trước. Tức là Phật lịch năm nay là 2559 cộng với 80 thì là năm 624 trước công nguyên á, Đức Phật đã từng đản sanh nơi đó. Và bao nhiêu ngần ấy năm về sau có một cái trận động đất đó, có gì, và đã chôn vùi hơn 6.500 mảnh đời, hơn 6.000 chúng sanh và hơn ít gì cũng có 6.000 bà mẹ đã khóc để tiễn đưa con. Thấy thế gian là vô thường chứ. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi. Đoạn trường không? Mình thấy đây em thấy không thấy gì hết không? Nhưng mà người ta bị dù lấp ở phía dưới. Có những đứa bé mấy ngày không ăn, có những người ta kẹt ở dưới một cách hoảng sợ và vô vọng. Nói gì? Nên mình nhầm khi mình xem một cái đoạn của tivi, mình thấy như vậy thôi, thấy những cái thông tin, những information người ta đưa ra như vậy. Nhưng mà chúng ta nghĩ sâu hơn một chút nữa mới thấy cái kiếp sống của con người nó mong manh, nó mỏng manh, phải không? Nó như ảo ảnh, như phù du chứ. Nên mới thấm được cái câu kinh Kim Cang. Đức Phật dạy kinh câu kinh Kim Cang: nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Các pháp hữu di như lập giấc mộng, như là quyển, như là không có, như không thật. Như bào ảnh như là bọc bóng, như lộ là như xương đầu cành, như điển là như tia chớp. Ưng tác thị quán, thường quán sát như vậy thì tâm chúng ta sẽ được nhẹ nhàng thanh thản, khi mất khi còn. Còn có mất, có mất có còn, chẳng là cái gì cả. Nên tâm ta an trụ, gọi là hàng phục tâm và an trụ tâm. Chỉ còn bằng không thấy mất thấy còn, nó giết tôi, nó mắng tôi, người này làm tôi khổ, người kia làm cho tôi cuối cùng là phiền não. Nếu ta không quán xét như vậy, nên mình thực hiện một cái pháp quán vô thường như vậy, làm tâm ta nhẹ nhàng hơn, nên ta trở về với tánh thật của nó, là tánh không của vạn pháp. Chứ không phải tự nhiên mà ngài Nguyễn Du tụng kinh Kim Cang thời gian cái ngài mới viết bốn câu thơ Kim Cang. Đọc đến vạn lần mà trong hư ảo như gần như xa, thạch bàn vừa phát hiện ra, chân kinh thật nghĩa hóa ra không lời. Đó là kinh Kim Cang. Như vậy thì tại sao Ấn Độ vào thời bấy giờ, là tức là đất nước Ca Tỳ La Vệ chứ không phải đất nước Ấn Độ đâu. Đất nước lớn lắm. Đất nước Ca Tỳ La Vệ á, thì đất nước đó là đất nước đẳng cấp. Đây là đất nước đẳng cấp, có bốn cái giai cấp. Cái giai cấp tức là cái phân tầng của xã hội ấy. Và có một cái bộ luật ở tại đất nước đó, gọi là bộ luật Manu. Nà, có một cái bộ luật. Thì cái bộ luật này á, là chia tầng đất nước Ấn Độ ra làm bốn cái giai cấp chính. Giai cấp đầu tiên á, là giai cấp Bà La Môn, là giai cấp tế lễ. Giai cấp thứ hai á, là giai cấp sát đế lợi, tức là giai cấp vua chúa, vua quan. Giai cấp thứ ba, giai cấp vệ xá, tức là giai cấp thương buôn. Giai cấp thứ tư, gồm hai cái phân tầng của xã hội, là giai cấp thủ đà la và chiên đà la, tức là giai cấp hạ tiên và nô lệ. Như vậy cái bộ luật này nó hà khắc đến nỗi đó là giai cấp thấp á, không đến gần được giai cấp cao. Và nếu nhìn vào giai cấp cao hơn như giai cấp sắc đế lợi, giai cấp bà la môn, có quyền móc mắt mà không phải bị pháp luật, lại gần có thể đánh chết mà không bị tội, và có quyền mua bán nô bọc nô lệ giai cấp thấp của thủ đà la và chiên đà la, nhất là những người phụ nữ không được tham gia chính trường, người phụ nữ không được làm quan, người phụ nữ không được đi học, người phụ nữ không có tiếng nói gì trong xã hội Ấn Độ vào thời bấy giờ. Nên như vậy thì quý vị mới thấy á, là tại đất nước Ấn Độ phân tầng phân chia giai cấp như thế này, mà cái giai cấp á, nghèo khổ, giai cấp thất học, giai cấp nghèo khổ như thủ đà la, chiên đà la thì rất là nhiều. Do đó mà tại đất nước Ấn Độ quý vị về mặt xã hội người ta rất khổ. Cái thứ hai nữa là về cái cấu tạo về thời tiết ở nơi đó rất là khắc nghiệt. Đất nước Ấn Độ chia làm ba cái mùa: mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Mùa mưa là mưa thúi đất luôn. Mùa nắng thì nắng kỳ rồi, nắng tới 51 độ C đấy. Có nhiều người không nhà, không cửa ở, có gì nó chết luôn, mất nước. Hoặc là cảm nắng nha, cảm nắng ghê gớm lắm đó. Mình đi đến đó đó nhằm ghi từ ở trong khách sạn mà cái nhiệt độ mười mấy 20 độ có máy lạnh phải không, đi ra ngoài có 40-50 độ nó thay đổi đột ngột, cái cơ thể mình bắt không quen, nó bị cảm nắng, gọi là say nắng á, nhằm khi á là người ta có thể là chết, đột quỵ chết luôn tại chỗ. Nên cái mùa nắng nó có nhiều người ăn xin ta chết. Và cái mùa lạnh á đã đến đỉnh độ á, nhằm khi -10 độ, -20 độ là chuyện bình thường. Trâu bò chết rất là nhiều, nhất là những người không nhà không cửa đó, ta chết rất là nhiều. Vậy mùa mưa đó thì mưa ngập lên hết, đường xá thì ngập hết. Do đó mà vào thời an cư kiết hạ, vào thời Phật an cư kiết hạ để tránh cái mùa mưa thì những con trùng đi lên đó, các vị tỳ kheo dẫm lên đó. Do đó mà đó là một trong những lý do mà Đức Phật chế ra an cư kiết hạ cho chư tăng. Như vậy tại đất nước Ấn Độ có 4 cái giai cấp về mặt hà khắc của xã hội. Cái thứ hai nữa về cái thời tiết, cái khí hậu. Nói khí hậu đúng hơn, thời tiết thì nó thay đổi theo từng ngày. Nhưng cái khí hậu, cái chất khí hậu tại nước Ấn Độ đó làm cho người ta sống ở đó rất là khó, phải không? Mùa nắng cũng khó, mưa cũng khó, và mùa lạnh cũng khó, quý vị. Nhưng mà đặc biệt tại đất nước Ấn Độ vào thời bấy giờ, nền triết học phát triển rất là lớn. Đất nước Ấn Độ không có đánh lộn, chỉ có cãi lộn thôi chứ không có đánh lộn. Đó nó trở thành cái truyền thống luôn. Tại vì cãi lộn là người ta dùng triết học, ta dùng cái lý luận, ví dụ là nhân minh luận, tam đoạn luận để ta bẻ gãy những người khác, chứ người ta không bao giờ dùng cơ bắp tay chân. Tại đất nước Ấn Độ đó, truyền thống từ xưa cho đến bây giờ luôn. Như vậy thì nền triết học phát triển rất lớn. Và người ta thống kê được là 92 đến 96 mối đạo vào thời bấy giờ tại đất nước Ấn Độ, là tức là tôn giáo đó. Như vậy thì là nền triết học rất lớn, nên cái sự thông minh của người Ấn Độ vào thời bấy giờ và xã hội hà khắc, khí hậu thì rất là khắc nghiệt. Do đó là người ta mới đi tìm ra một cái hướng. Hướng gì? Hướng về tâm linh. Bây giờ trong cái thân này nè, nó rất là đau khổ rồi, nên ta hướng cái tâm ra ngoài để ta an ổn về mặt tâm linh. Nên rất là nhiều tôn giáo xuất phát thời điểm vào bấy giờ. Thì đó là đủ điều kiện để cho một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ đi xuống thế gian này để độ chúng sanh. Đi đến chỗ mà không ai cái thông minh chơi độ, sao mà hiểu nổi giáo pháp của nhà Phật, đúng không? Phải đến một cái nơi mà cái nền tôn giáo trước đó người ta đã có sẵn một cái phong tục như vậy này. Nhất là kinh điển Vệ Đà và kinh điển Upanishad đã có nhiều năm nhiều tháng tại đất nước Ấn Độ trước khi kinh điển giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy tại đất nước Ấn Độ ở đó có 4 cái giai cấp và gọi là xã hội khắc nghiệt. Và đến ngày hôm nay là những người đi du lịch sang Ấn Độ, quý vị, những người lái xe thuộc giai cấp của Thủ Đà La đó cũng ăn riêng với những cái người ở trong khách sạn cũng như người dẫn đoàn thuộc cái giai cấp trên. Mà luật bất thành văn nó nằm ở đây nè. Họ sanh ra là Thủ Đà La là họ nghĩ họ là Thủ Đà La. Cái người sanh ra Bà La Môn, họ nghĩ họ Bà La Môn. Tuy là xã hội Ấn Độ giờ không có giấy tờ gì để chứng nhận người đó Bà La Môn hay là Thủ Đà La cả. Nên ta mới thấy là Đức Phật khi mà ngài tu hành khổ hạnh 5 năm mà tầm đạo 6 năm khổ hạnh, cuối cùng ngài đi ra bờ sông, ngài ngã bên bờ sông do kiệt sức không còn dinh dưỡng nữa đó, thì cái nàng Chăn Cừ là cái cô Sujata đó dâng cho ngài một cái bát sữa. Như vậy thì cô này là một cái giai cấp dưới, còn ngài là giai cấp trên, nên cô không dám tiến đi gần. Nên Đức Phật nói một cái câu làm chấn động cả tam thiên: này Sujata, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn, không có giai cấp khi máu cùng đỏ. Đức Phật đã nói lên một cái tư tưởng tiến bộ mà bây giờ xã hội hiện đại người ta đại là áp dụng cái điều đó. Đâu quý vị xem những cái mà quyển truyện của nước ngoài, ví dụ như hãy để ngải lụi tàn, hoặc là Gone with the Wind chẳng hạn, ta xem ta sẽ thấy được cái tinh thần mới của cái xã hội mới. Và giống như là Đức Phật đã hơn 2.500 năm trước, giống như giải phóng phụ nữ đi, trong tất cả các tôn giáo tại đất nước Ấn Độ không có tôn giáo nào nữ xuất gia cả. Duy nhất only one, duy nhất luôn và độc nhất tại đất nước Ấn Độ, Phật giáo. Nữ xuất gia trở thành tỳ kheo ni. Người xuất gia đầu tiên của phái nữ là bà Mahabhasap Bà Đề, tức là bà Kỳ Lạp Di. Còn người sinh Phật xuất gia đầu tiên là vợ của ngài Mahakajip, là người mà mở lời cầu Đức Thế Tôn xin cho được xuất gia khi ngài Mahakajip, tức là ngài tu hạnh đầu đà của thập đại đệ tử của Phật, đi tu. Thì người vợ đó mới xin Đức Phật xuất gia, Đức Phật không cho đó, xin ba lần Đức Phật không cho đó. Tới khi mà ngài bà Kiều Đàm Di xin á, thì do sự trợ lực ngã nan thì Đức Phật mới cho nữ giới được xuất gia, là đầu tiên trong lịch sử tôn giáo ở tại đất nước Ấn Độ chỉ có Phật giáo. Và quý vị biết là cái tư tưởng giải phóng phụ nữ đó có ngày 8 tháng 3 trên thế giới đó, cách đó hơn 2.500 năm thế giới này mới áp dụng. Như vậy thì tư tưởng Phật giáo đã đi vượt tầm xa của nhân loại, xa dữ lắm, xa tới mấy hai mấy gần 30 cái thế hệ lận. Quý vị thấy là tư tưởng Phật giáo lớn vậy, bao trùm vậy, mà chúng ta không thấm nhuần, chúng ta không học tập, chúng ta không tu tập thì nó uổng phí. Quý vị, cái tư tưởng lớn như vậy, cái tư tưởng mà gọi là tiến bộ như vậy, cái tư tưởng gọi là vượt bực như vậy, mà chúng ta lại tại sao chúng ta không học, tại sao chúng ta không thực hành? Mà chúng ta học thực hành thì gọi là Phật giáo. Nói như thế không? Nên Phật giáo tại đến độ cái phần thứ hai á, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ của đạo Từ Bi và Trí Tuệ. Cái phần đầu á, là cái niên lịch để mà đảng sanh. Có gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đảng sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây Lịch. Tây Lịch tức là người ta gọi là công nguyên, người ta gọi là Christmas, Christmas tức là công nguyên. Như vậy thì trước công nguyên á gọi là before Christmas, sau công nguyên gọi là after Christmas. Trước công nguyên á là trước, là before là BC, sau công nguyên là AC. Vì công nguyên là gì? Công nguyên tức là năm Đức Chúa Giêsu giáng sanh, gọi là công nguyên. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh trước Đức Chúa Giêsu là 624 năm, tức là vị đạo Phật có trước đạo Thiên Chúa cũng gần ngần ấy năm. Rồi thấy chưa? Tức là mình xem lịch sử tôn giáo trên thế giới mà chúng ta mình thấy vậy được đó. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ngày rằm tháng 4, tức là tháng âm lịch, tháng Vesakha, tháng âm lịch mà năm 1951 mà Liên Hiệp Quốc đã công nhận và lấy ngày này. Chứ trước đó thì ta lấy ngày 8 tháng 4. Nhưng mà do lịch sử trên thế giới á, ảnh hưởng lịch sử văn hóa Trung Quốc, sau này á, Liên Hợp Quốc mới họp lại, mới lấy cái ngày lễ Vesak á, thì ngày rằm tháng 4, và theo truyền thống của Bắc truyền thì lấy năm 624 trước công nguyên về niên đại. Còn về dòng họ và quốc độ thì Đức Phật sanh ra ở thành Ca Tỳ La Vệ, tức là đất nước cũng tên Ca Tỳ La Vệ, thủ đô cũng là Ca Tỳ La Vệ, tức là dòng họ ngày sanh ra là dòng tộc Cồ Đàm. Dòng tộc Cồ Đàm. Khi bà Hoàng hậu Ma Gia năm đó 45 tuổi, và vua Tịnh Phạn hơn bà khoảng 6 tuổi, tức là rất là lớn tuổi mà không có con, lớn tuổi mà không có con. Nhưng mà đặc biệt á, là vị vua và hoàng hậu này có một cái sở thích mà chuộng phước mình thấy cũng làm hoài, sở thích đi từ thiện. Hai vị này là thích sở thích từ thiện, ngày không làm chứ tối ngày rảnh đi từ thiện vậy nè. Gọi là chẩn bần. Chẩn bần tức là phát cho người nghèo, phát chẩn cho người nghèo, mình là chẩn tế, cúng cho ăn. Chẩn bần là phát, phát cho người nghèo. Nhưng mà tại sao lại ta thích từ thiện? Bởi vì có chữ từ mà trước á. Thiện là gì? Thiện là lành á, phải không? Từ là gì? Từ là hiền, phải không? Từ thiện là hiền lành, phải không? Đúng không? Người hiền lành mới cho người khác, người dữ bao giờ cho. Nên ta có cái từ từ thiện. Như vậy thì người thích từ thiện tức là tâm họ tâm lành, biết thương yêu, biết san sẻ, biết chia sẻ lẫn nhau, tâm đó tâm lành. Nên tự thấy mình biết cho những người khác, biết san sẻ người khác, mình biết là cái lành của mình có đó. Còn mà mình không biết cho ai hết á, dành không cho ai, chứ toàn là dành không, biết lành của mình ít chứ lắm đó. Dành nhà, dành cửa, thưa ra tòa, dành anh, dành em, rồi đó biết là lành của mình thấp chứ lắm đó. Còn mình cho, ai cần gì cho, còn cho hết cho, bi nhiều bi á, thì đó là biết đó, lành nhiều dữ lắm đó. À, phải không? Cái tâm á, tâm lành. Nên á, vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya á, là tâm lành. Tâm lành mới sanh ra con lành, chứ không có tâm lành không bao giờ sanh cái con lành cả. Cái cây đắng không bao giờ sanh trái ngọt cả. À, nên đó cũng hợp với logic hơn. Do đó tới một ngày hoàng hậu Maya mới nằm mộng, thấy bốn vị thiên thần mà ghinh bốn cái chân giường bà lên trên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn á, và có con voi trắng sáu ngà từ cung trời bay xuống đi vào hông mặt của bà, rồi con voi mất sáng. Bà mới nói niềm chim bao với vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn mới nhờ một vị bốc sư, vào thời đó Ấn Độ bốc sư nhiều lắm, bốc sư tức là người xem bói. Hôm nằm bao thấy bơm bớm, hôm nằm bao thấy bà chằn, hôm nằm bao thấy voi bắt đầu bắt tay, vâng, tức là điềm kiết hung. Thì các vị bốc sư mới nói là voi trắng sáu ngà là một điềm rất lành, rất thiên, mà từ cõi trời xuống màu trắng, màu đen thui là biết rồi đó, đen thui là nước thúi rồi, kinh Diêu Lộc rồi đó, thấy không? Cái màu đen thui á là trượt, màu trắng là thanh khiết. Như vậy con voi trắng là con voi thể hiện sự thanh khiết, còn voi tượng thể hiện cho sự sức mạnh, là một vị Bồ Tát. Sáu ngà, ngà nó quý không? Đâu có gì, ngà nó quý không? Rất là quý, mà tới sáu ngà là không phải một ngà, hai ngà đâu nha, voi tới sáu ngà đấy. Nó lục độ ba la mật đó. Thì các vị bốc sư á, mới phân tích bằng toán số, phân tích bằng hình ảnh, bằng truyền thống, mới nói đây là một điểm rất là lành à, và đoán là hoàng hậu Maya sẽ có con. Nhưng mà đoán đúng. Bởi vì sau đó bà thọ thai, bà thọ thai 9 tháng à, cộng thêm từng 3 ngày à, còn này, đằng này á, là ngày á, là 12 tháng. Tức là hoàng hậu Maya thọ thai 12 tháng. À, trên đường đi về quê mẹ của mình để sanh, đó là phong tục tập quán của quê mẹ của hoàng hậu Maya thôi. Tức là có con về nhà mẹ sanh, sanh ra mẹ tròn con vui rồi mới được quay về nhà chồng. À, hồi nhỏ lớn nuôi con cực muốn chết luôn, rồi tới chừng sanh ra cực mẹ ruột cũng lãnh hết vậy đó. Còn mà ngon lạnh chân á, đưa về nhà chồng làm dâu, đưa về nhà chồng xài. À, còn mẹ ruột lãnh đủ về phong tục tập quán vậy đó. Vậy dạ, do đó nhưng mà đi giữa đường á, tới một cái khu vườn gọi là vườn Lampini à, thì nơi đó chim ca hát díu von, rồi ra thấy cảnh xanh tươi, nước trong xanh chân. Đặc biệt có một cái cành hoa mà trong kinh Phật gọi là hoa vô u, nên nó bà thấy hoa vô u làm nhẹ lòng bà, còn thấy cái mặt mà mình hầm hầm rồi cái lòng mình nó lo lắng dữ lắm. Còn thấy bông hoa vô u tự nhiên là nó hết u hả. Ưu tức là buồn, bông hoa vô có nghĩa là không buồn. Đó là hiện tượng của vị Bồ Tát đi đến thế gian ban vui cho chúng sanh đó. Nên ở trong kinh Trung Bộ, sau này Đức Phật thuyết kinh Trung Bộ đó, mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Cứu khổ và ban vui chúng sanh nên mới sanh ra dưới tàn vô, chứ còn mình sanh ra dưới tàn cây bông bụp, thấy không? À, mình sanh ra dưới tán lá sầu riêng. Chứ đâu có mà sanh ra viết qua bông hoa vô đâu, phải không? Nên đó, một vị sanh ra bông hoa vô đó là cái điềm lành cho nhân loại. Nhân loại sẽ hết buồn từ đây do một cái vị Bồ Tát. Vì người ta buồn do gì? Không có gì. Buồn á là khổ đó, khổ người ta mới buồn. Mà buồn tại sao lại khổ? Tại nghèo khổ hả? Hay là già, hay là bệnh, hay là chết hay khổ? À, hay là không có quyền lực khổ, hay là chồng bỏ vợ bỏ con quậy khổ à, quý vị. Cái gốc của sự đau khổ không phải nằm chỗ đó, chỗ đó là ngọn thôi à. Không có tiền có người khổ, người không khổ, phải không? Vị tỳ kheo đi khất thực ngày xưa đâu có bạc nào, người ta đâu có khổ đâu, phải không? Bồ Tát Di Lạc ngày nghèo chết luôn á, là bận áo giáp lum la, chân gặp đâu ngày cũng cười mà, có khổ gì đâu. Như vậy thì đâu phải là nghèo khổ, đâu phải không có quyền khổ, đâu phải không có nhà khổ đâu. Nói quý vị, khổ là cái chỗ tâm khổ. Mà tại sao tâm khổ? Tại vì tâm không hiểu biết, không hiểu biết nên bị cố chấp, mình bị phiền não nên tâm mới khổ. Khi tâm hiểu biết rồi, tâm không cố chấp, tâm không phiền não thì chỗ nào tâm cũng không khổ. Địa ngục rất là khổ phải không? Nhưng Ngài Địa Tạng Viên Bồ Tát, Ngài xuống địa ngục, Ngài đâu có khổ với đó đâu. Ngài xuống cứu khổ người ta chứ Ngài đâu phải xuống đó để hành khổ tại đó, đúng không? Tại vì Ngài giác ngộ nên dẫu xuống địa ngục Ngài cũng không khổ. Rồi cõi Ta Bà này, Ta Bà khổ, Ta Bà lắm khổ, mà Quan Tham Bồ Tát đi khắp Ta Bà để độ chúng sanh, Ngài có khổ không? Ngài cứu khổ chứ đâu phải Ngài đau khổ. Hai đó khác nhau. Như vậy thì cảnh khổ mà Ngài không khổ, vì cái gì làm cho Ngài không khổ? Tâm giác ngộ làm cho Ngài không khổ. À, do đó khi chúng ta muốn hết đau khổ thì tâm phải giác ngộ. Dầu cho ở địa ngục ngã quỷ súc sanh chỗ nào cũng không khổ chứ, tại vì tâm giác ngộ là chấm dứt đau khổ tại cái gốc của nó. Do đó chúng ta sống trong cảnh già chúng ta khổ, bệnh chúng ta khổ, chết chúng ta khổ. Nhưng nếu chúng ta giác ngộ, già không khổ, bệnh không khổ, chết vẫn không khổ, mỉm cười ra đi. Nên có những người niệm Phật nó mỉm cười ra đi có khổ đâu. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề sống vì niệm Phật, chết về Tây Phương có khổ gì đâu. Có nhiều người quý thầy đi hộ niệm là cười ra đi luôn. Hỏi chú sợ chết không? Là theo Phật sợ chết vậy thầy. Ngon, chung ngon. Hai ngày sau chết, ngồi vậy nói chuyện còn cười nữa. Đó, thầy lại thầy khai thị mà còn ngồi cười được á. Đó, quý vị tự tại không? Cư sĩ bình thường thôi. Tại ta hiểu, người ta giác ngộ rồi. Đời là biển khổ mênh mông mà, phải không? Vậy đó là giữ nó làm chi, chấp nó làm chi? Bộ khổ không chết sao? Đau là không chết sao? Không già sao? Không bệnh sao? Đó là quy luật rồi, ai cũng vậy hà. Vua quan thần dân sống 800 năm nhưng bành tổ nay có còn chăng? Yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang như hạng võ sông Âu Giang còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình. Giàu sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu sống còn. Khổ gì đâu. Đó, cái gì khổ tại không tu, không có giác ngộ. Chứ giác ngộ hiểu chứ, ngày còn đâu khổ. Khi già hiểu chứ, ngày còn đâu khổ. Khi bệnh hiểu chứ, còn đâu khổ. Khi chết hiểu chứ, đâu khổ. Mình biết bản chất của già, bản chất của bệnh, bản chất của chết. Khi người ta tìm ra cho mình một lối đi, tìm cho mình một con đường, đó, nên ta thanh thản nhẹ nhàng đi giữa cuộc đời này, thanh thản nhẹ nhàng đi từng bước chân một. Trong lòng có Phật, đi từng bước chân một có sự tĩnh lặng, đi từng bước chân một có sự xả bỏ, đi từ bước chân một có tha thứ, có khoan dung, có độ lượng. Trên từng bước chân đó là bông sen mà Đức Phật bước đó. À, khi Ngài tiếp đất á, những bước đó bước bông sen, những bước chân mà không có ô nhiễm, những bước chân mà không có dính mắc. Như vậy thì bản thân mới hết khổ khi bước vào đời. Do đó Đức Phật dạy rằng khi chúng ta bước vào đời hãy lấy sen mà nâng gót, chứ đừng có bao giờ bước lên cái cục vàng, cục kim cương, cục nào cũng chết. À, chỉ có cái bông sen là không chết thôi. Bông sen đỡ gót là gì? Có nghĩa là mỗi khi chúng ta chạm vào trong cuộc đời hãy lấy sự thanh tịnh, lấy sự trong sạch, lấy sự bất ô nhiễm mà đi. Thì cái đó mới là cái mà Đức Phật dạy. Khi chúng ta tiếp xúc với đời, tiếp xúc đời tức là bước chân vào cuộc sống đó. À, lấy sự thanh tịnh, sen thanh tịnh, sen trong sạch, sen không ô nhiễm. Trong sạch là gì? Trong sạch là không nhiễm, là không mê gì hết trơn á. Cờ số, số đề gì không mê hết trơn. Tức là ô nhiễm, không ô nhiễm. Không động loạn là trong sạch. À, không động loạn tức là nói làm mà không có khởi lên tâm mà giận hờn sân si ghét ghen chứ không. Không ác tức là không có nghĩ để mà hơn thua với ai chứ. Nên chúng ta bước lên bông sen mà đi, cái bông sen đó là đỡ chân của Thế tử Siddhartha đó. Đó, như vậy thì Ngài sanh ra tại cái vương quốc Ca Tỳ La Vệ và Ngài lớn lên thì cái mốc nó có ba cái mốc. Cái mốc khi Ngài còn nhỏ, cái mốc khi Ngài lớn lên và cái mốc Ngài lớn lên Ngài xuất gia, cái mốc thành đạo, cái mốc chuyển pháp luân và cái mốc nhập niết bàn. Đây cuộc đời của Đức Phật. Như vậy thì Ngài sanh ra vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên. Trên có bông hoa dù, dưới có bông sen đỡ gó. Nhìn lên cười, nhìn xuống trong sạch. Tại vì chúng ta bước chân trong sạch nên nhìn lên cười. Bước bông sen nhìn lên cười, bước lên bông bụp nhìn lên khóc. Do đó bước lên bông gì thì bước đi. Không có gì. Nên bước lên bông sen nên chúng ta lên tòa sen, bước lên bông bụp nên ta vô hồn. Các bạn thấy chưa? Do đó là trong nhà Phật tất cả những hình tượng đó, nếu biết được như vậy rồi đó, ta học cái bài kinh Pháp Hoa ta mới hiểu. 28 phẩm kinh Pháp Hoa mà Đức dạy, tức là cách để bước lên bông sen, đó là kinh Pháp Hoa đó. Pháp Hoa là diệu pháp bông sen kinh, tức là liên hoa kinh đó. Diệu pháp liên hoa kinh có nghĩa là cách chúng ta bước lên bông sen như thế nào, bằng 28 cách bước khác nhau, đó là 28 phẩm kinh đó. 28 cách bước khác nhau trong cuộc đời này mà bước lên được cái bông sen. Khi chúng ta bước đi trên bông sen thì chúng ta mới về được tòa sen, đó là cửu phẩm đài sen, gọi là cửu phẩm liên hoa tại Tây Phương Cực Lạc đó. Vậy không? Vì Cực Lạc là phải có sen, đúng không? Còn cái cách để chúng ta bước lên bông sen thế nào, kinh Pháp Hoa với thế gian này dạy. Như vậy thì chúng ta dạy cách bước lên bông sen thế nào, có nghĩa là cách làm thuần hóa tâm hồn, trong sạch tâm mình như thế nào. Bằng phẩm tựa của sen, phẩm phương tiện, vân vân, tất cả các phẩm kinh đó để cách thức để dạy chúng ta chuyển hóa một cái tâm ô nhiễm thành tâm trong sạch như thế nào trong thời mạt pháp, để chúng ta đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới của tòa sen, cảnh giới của củ phẩm đài sen. Chứ thực ra ở Tây Phương Cực Lạc không có cái bông sen, mà bông sen đó là hình tượng của sự tu tập. Bông sen là hình tượng tu tập, nhân tu tập bất nhiễm bất động thì về cảnh của Cực Lạc là cảnh không còn đau khổ nữa. Ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, có cành sen của Ngài Đại Thế Chí, có nhành dương liễu của Đức Quan Âm, và có đại hồng quang của Đức Phật A Di Đà nhiếp thủ. Đó, cái gì đó là tâm ta luyện rèn được như vậy. Như vậy thì là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài còn nhỏ, Ngài ưu tư về cái cảnh ở thế gian, tức là Ngài thấy người ta sanh, người ta già, người ta bệnh, người ta chết, Ngài muốn tìm cái ý nghĩa của cuộc đời. Không lẽ chúng ta đến đây để già, để bệnh, để chết, rồi như vậy, rồi như vậy, rồi như vậy, rồi mai, rồi mốt, rồi mai mốt, cứ như vậy thì ý nghĩa nằm chỗ nào? Có cách nào để chúng ta bước ra khỏi đó hay không? Có cách nào để chúng ta bước ra khỏi cái già, cái bệnh, cái chết, cái tang thương trong cuộc đời này mà mỗi chúng sanh phải gánh? Do đó hồi đó thì Ngài không nghĩ là nghiệp để dẫn chúng sanh đi, Ngài nghĩ là chúng sanh mặc nhiên đã có những cái đó khi qua cánh mắt của Ngài nhìn trong bốn cửa thành, thấy già, thấy bệnh, thấy chết. Ngài muốn tìm con đường để cho khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết. Cái sự thật của cuộc đời này nó nằm ở chỗ nào? Ngài biết đây là giả rồi, giả nên nó có sự thay đổi. Ngài muốn tìm cái sự thật của nó như thế nào, nên Ngài quyết tìm cầu chân lý. Nên đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công Nguyên, Ngài quyết ra đi để tầm cầu chân lý. Ngài bỏ lại tất cả những cái gì mà thế gian giành lấy, Ngài bỏ đi. Tại sao? Tại đối với thế gian, tại sao giành lấy? Tại vì thế gian quý, đó là những cái quý giá, những cái vô giá, cái quý giá thế gian, nên thế gian giành giật cái bằng được, có thể đổi bằng mạng sống của người thân mình để lấy chiếc ngai vàng. Nhưng mà Ngài bỏ đi như một đôi giày rách. Vua Trần Nhân Tông lắm, Ngài bỏ ngai vàng như một đôi giày rách. Tại sao? Tại vì Ngài thấy cái đó nó không quý. Đôi giày rách có quý không? Không quý phải không? Như vậy dưới cái ánh mắt của một vị Bồ Tát thì cái đó nó không quý. Tại sao nó không quý? Tại vì các Ngài có trí tuệ mới thấy. Nếu chúng ta có cái đó rồi, có giữ được mãi hay không? Hay là chúng ta có rồi nó lại mất đi? Mất đi rồi cái hậu quả của sự mất đi: buồn, thương, oán giận, sầu khổ, đoạn trường ai bi. Nên các Ngài mới thấy nó không quý. Đối với các Ngài nó không quý, đối với thế gian quý. Tại vì thế gian nhìn cái đó và nhu cầu cái đó, thấy cái đó là bền, là chắc, quý. Nhưng Ngài đã có cái trí tuệ thẩm thấu, nhìn xa trông rộng, thấy tương lai những cái gì mình có rồi cuối cùng cũng mất, đến đây tay trắng cũng trở về với trắng tay. Nên Ngài quyết định Ngài bỏ tất cả, Ngài ra đi, không giữ lấy làm cái gì. Đi mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công Nguyên, Ngài lên, khi Ngài lên 19 tuổi, 5 năm tàm đạo và 6 năm khổ hạnh, cuối cùng ở Rạch Ni Liên Thiền dưới cội cây Tất Bất La, tức là cây Bồ Đề đó. Vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594, mà trước công nguyên, sau 49 ngày đêm thiền định, vượt qua 3 tầng lớp của tâm, tầng lớp sợ hãi, tầng lớp của ái dục và tầng lớp của luyến ái người thân, tức là 3 tầng lớp của tâm đó, để cắt đi cái cọng dây cuối cùng và ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật, ngài có tam minh và lục thông. Bình thường chúng ta chỉ có 6 căn thôi, mắt tai mũi lưỡi thân và ý, để nhận thức được thế giới quan xung quanh qua 6 căn. Nhận thức là gì? Nhận thức chúng ta biết được những cái gì tồn tại xung quanh của mình bằng 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Nhưng mà khi nhận thức thế giới quan xung quanh đó, chúng ta nhận thức mê lầm, có nghĩa là nhận thức thấy như vậy mà không phải như vậy. Bây giờ ví dụ chúng ta thấy vàng là quý, nhưng mà đối với con chó vàng nó không quý, đối với chư thiên vàng không quý. Nên bản chất của vàng ở trong pháp giới này không phải là quý, mà quý so với con người mà thôi, tại vì nó có giá trị và giá trị sử dụng đối với con người. Tại sao có giá trị với những người? Là tại vì con người đang sử dụng nó để tồn tại bằng phương tiện, gọi là nghiệp của người. Ví dụ nghiệp chó ăn đồ dơ, nghiệp người ăn đồ sạch. Như vậy đồ sạch của con người, nhưng con chó chưa chắc đã thích ăn, mà đồ dơ của con chó, con người rất sợ hãi. Do đó quý đối với loài này, không quý đối với loài khác. Đó là nghiệp khác nhau, biệt nghiệp. Nghiệp khác nhau. Như vậy cái nhìn của mình bằng mắt, cái nhận thức mình bằng lỗ tai, bằng nếm, bằng ngửi, bằng sờ, nó có đúng sự thật của pháp giới hay không? Hay chỉ có đúng với chính bản thân của người đó mà thôi, chứ không phải đúng với sự thật của pháp giới. Như vậy nó đâu phải là chân lý. Nên cái mình nói ra đâu phải là đúng đối với tất cả mọi người, nó đâu phải là chân lý, mà nó đúng với cái riêng của mình mà thôi, nó đúng với nghiệp của mình mà thôi. Do đó người có trí tuệ họ không có chấp, tức là nói ra người ta cãi họ không có chấp. Tại vì nghiệp của mỗi người khác nhau, cách thức nói khác nhau, hành động khác nhau. Do đó ta có sự thông cảm, cảm thông, chia sẻ, thương yêu. Tại vì ai cũng bị cái dòng nghiệp quấn quanh như cái sợi gông vậy, quấn quanh mình xuống. Nên ngài chứng được là tam minh và lục thông, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Lục thông là thiên nhãn thông, tha thâm thông, thần túc thông, thiên nhĩ thông, lậu tận thông. Tức là có 6 cái món thông và 5 cái món minh. Nên ngài quan sát tất cả nhân sinh quan và vũ trụ quan, ngài mới thấy được sự thật của thế giới này là cái gì. Nên ngài lấy dùng túc mạng minh, ngài soi nhiều đời nhiều kiếp trước của tất cả chúng sanh, trong đó có ngài và tất cả các loài chúng sanh, có 6 loài chúng sanh. Trong 6 nẻo có 4 loài chúng sanh: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quả sanh. Đi trong 6 nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Như vậy trước đó ta cái gì, trước đó cái gì, nên ngài thấy được là chúng sanh chết rồi không bao giờ mất đi, mà chuyển từ dạng này sang dạng khác bị dòng nghiệp chi phối. Chuyển từ dạng này sang dạng khác, không có cái linh hồn mà trước đó các tôn giáo khác nói là người ta chết đi sẽ tồn tại cái linh hồn. Nên ngài nói không có linh hồn, mà chỉ có thần thức và nghiệp. Thần thức là gì? Là sự nhận biết của chúng sanh, tức là cái tâm á. Sự nhận biết của chúng sanh bao quanh của dòng nghiệp thiện ác và nghiệp không thiện không ác, chi phối lẫn nhau mà đi đến cảnh giới để thọ một thân khác. Sau khi chúng sanh đó chết đi, trong sanh lão bệnh tử. Như vậy thần thức luôn luôn lúc nào thay đổi, tức là sự nhận thức chúng sanh tùy hoàn cảnh, tùy nghiệp duyên, tùy nơi chốn mà nó thay đổi liên tục, gọi là tâm vô thường. Vì thần thức thay đổi đi theo nghiệp, nghiệp luôn luôn thay đổi, trả rồi và gieo mới luôn luôn thay đổi. Như vậy thì thần thức và nghiệp của chúng sanh dẫn đi luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, không có cái linh hồn. Nghe nói người ta không có cái linh hồn á, mình không ngờ hả? Không có cái linh hồn đâu. Chúng ta có cái thần thức và nghiệp. Khi mà thần thức của chúng sanh trôi trong dòng nghiệp và chúng sanh đó tỉnh thức, thật sự khi chúng sanh đó có trí tuệ trở về với chân tâm Phật tánh, tức là về bản thể thật của mình á. Khi chúng sanh á về chân tâm Phật tánh, về bản thể thật của mình á, đi đến vô ngã, tất nhiên là không còn thần thức và nghiệp, là đi đến vô ngã. Vô ngã là gì? Là tướng thật của mình, chứ không phải vô ngã là không có ta. Người ta hiểu không đúng. Vô ngã là tướng thật của mình, chứ không phải vô ngã là không có ta. Chữ vô ngã dịch ra tiếng Việt, vô là không, ngã là ta, không ta. Chứ nghĩa là tu rồi mất đi là không phải. Mà trở về cái thật của mình, chứ không phải đi theo cái vọng nữa. Cái thật của mình đó là Niết Bàn, là chân tâm, là Phật tánh, là Như Lai Tạng, là Phật. Đó là thật, cái thật của mình đó. Nên Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nên ngày khi Ngài đắc đạo với cội Bồ Đề, Ngài mới thấy các cái quy luật chi phối chúng sanh, nghiệp, nó quả ân quán trả dây trên bước đường luân hồi sanh tử. Và trên bước đường luân hồi sanh tử đó, chúng sanh gặp một cái chữ một, gọi là chữ khổ. Khổ, 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 khổ. Hành khổ, hoại khổ, 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 có ba chữ khổ. Hành khổ tức là vận động, nó khổ. Hoại khổ tức là tan rã, nó khổ. Khổ, khổ là khổ này chồng lên khổ kia, có ba chữ khổ. Hành khổ, hoại khổ và khổ, khổ. Ai cũng như ai, ai cũng khổ. Nên đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ. Sanh bệnh già, thêm chỗ biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Đi đến đây nè, sanh nè, lúc về chết, phải không? Người ta sanh tử luân hồi, đi về. Nên Ngài chứng đắc được tam minh và lục thông. Nên Ngài chứng được quả Phật. Ngài biết được nguyên nhân nào sanh ra đau khổ, và cái con đường nào tận diệt đau khổ. Và con đường tận diệt đau khổ Ngài đã đi qua rồi. Nên là đi chuyển pháp luân bằng ba cái lần chuyển, thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Có ba lần chuyển pháp luân. Thị chuyển tức là quan sát để chuyển pháp luân. Khuyến chuyển dạy cho người ta để đi đến chuyển pháp luân. Chứng chuyển thực hành pháp đó để chuyển pháp luân. Như vậy cuối cùng là Đức Phật, Ngài thấy tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh, tức là tất cả chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật, cơ hội ngang nhau. Nếu ai bắt được cơ hội đó, người nào bắt được cơ hội thì người đó có duyên. Người nào không bắt được cơ hội thì người đó triền miên đọa đày. Bây giờ ai bắt? Ai bắt được cơ hội? Khi chúng ta làm người là cái cơ hội giống nhau hết. Cơ hội tu để thành thánh nhân giống nhau hết. Trong kiếp người này ai cũng có. Nếu ai bắt được cơ hội đó thì họ sẽ về với cái bản thể, chấm dứt cái đau khổ, nên gọi là hưởng quả Bồ Đề. Quả Bồ Đề có nghĩa là thẩm thấu kinh điển của nhà Phật, đưa vào trong cuộc sống này an lạc trong từng bước chân. Đó là quả vị Bồ Đề. Người giác ngộ mới có sự an lạc, không giác ngộ không bao giờ có sự an lạc đâu. Nó cái gì? Không giác ngộ, giác ngộ chỉ có niềm vui và nỗi buồn thôi, không có sự an lạc. An lạc có nghĩa là tự tại. Tự tại có nghĩa là không dính mắc. Không dính mắc có nghĩa là tất cả các pháp không làm tâm chúng ta động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Tự tại an nhiên. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát ngã ba la mật đa thời chí kiến uẩn giai không độ nhất thiết của anh. Không dính mắc gì chứ. Ai chửi, ai mắng, ai làm chứ. Sao chứ? Bình thường. Vì tại tâm ta tâm thiền, biết được tất cả các pháp. Nên Đức Phật biết được nguyên nhân của đau khổ và con đường tận diệt đau khổ. Nên Ngài đem cái giáo pháp đó đi đến cho chúng sanh. Vậy thì đạo Phật có ở tại thế gian khi nào? Khi Đức Phật đắc đạo với cội Bồ Đề ngày 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Đạo Phật có từ khi đó. Và Ngài truyền giáo pháp của Ngài đi đầu tiên, giáo pháp của Ngài, Ngài truyền đầu tiên tại vườn Lộc Giả Quyển cho năm anh em Kiều Trần Như, với hai cái bài pháp ở tại đó. Bài pháp đầu tiên là con đường trung đạo. Con đường trung đạo có nghĩa là một cái con đường mà dư thì chúng ta lấy bỏ ra, thiếu thì chúng ta thêm vào. Đó là con đường trung đạo. Ví dụ như Đức Phật dạy chúng ta lên cộng giai đờn, lên mà nó vừa nghe thì đờn rất là hay, mà lên căng quá đờn đứt dây, mà để dùng quá thì đờn nghe sèn sèn, nó không có hay. Do đó con đường trung đạo tức là sống vừa đủ, tri túc, tri túc vừa đủ. Vừa đủ là gì? Mỗi người mỗi khác. Người này thiếu gì thì đủ đó, người này dư gì bỏ đó. Ví dụ như mình cần ăn 6 chén cơm đủ thì mình ăn 6 chén cơm là đủ. Nhưng người cần ăn có 4 chén mà ăn 5 chén là dư. Nhưng mà người ăn 6 chén vẫn đủ, tại vì cái cơ thể họ cần 6 chén mới đủ calo. Quý vị hiểu không? Nó không có một cái cụ thể mà nhà Phật chỉ có hiểu. Như vậy thì chúng ta thấy là khi mà Đức Phật Ngài đem cái giáo pháp Ngài truyền cho năm em truyền nhân, con đường nào, cái gì là đau khổ, có con đường nào tận diệt đau khổ, thì đạo Phật bắt đầu truyền bá tại đến đoạn, và giáo hội được hình thành. Giáo hội được hình thành, có các vị tỳ kheo, có các vị cư sĩ, và có giáo pháp, và có vị giáo chủ, thì giáo hội được hình thành. Từ đó là Đức Phật đi khắp lưu vực sông Hằng, trải qua là 49 năm. Ngài trải qua 49 năm đi khắp lưu vực sông Hằng. 7 bộ chúng của nhà Phật được hình thành. 7 bộ chúng nhà Phật được hình thành. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, U bà tắc, U bà di, Sa di, Sa di ni, Thích so mana. 7 bộ chúng của nhà Phật được hình thành. 49 năm đi thuyết pháp độ sanh, cho đến là ngày rằm tháng 2. Bởi vì trừ lại 624 trừ cho 80 năm mới ra nhiêu? Năm 554 hay là 44 vậy? Mình 624 mình trừ 80. 544, tại vì ở trong sách mình viết 554 mà mình trừ 80 thì còn có 544 mới là chính xác. Tức là vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước Công nguyên, ở tại rừng Câu Thi Na dưới hai cái tàn cây long thọ, là Đức Phật Thích Ca ngài đã nhập niết bàn ở nơi đó, và mặt trời trí tuệ đã tắt từ đây, và đạo Phật bắt đầu truyền bá trên thế giới, truyền qua hai con đường như chúng ta đã nói, đó là truyền Bắc truyền và con đường của Nam truyền. Nhưng mà trước khi mà đạo Phật đi đến đất nước Ấn Độ mà phát triển vượt bậc đã như vậy, tại đại đất nước Ấn Độ có nhiều, rất là nhiều tôn giáo, trong đó có đạo Bà La Môn thống lãnh ở tại đất nước Ấn Độ. Khi mà Đức Phật nhập niết bàn thì đạo Phật truyền bá tại đất nước Ấn Độ, thì các cái tôn giáo khác muốn giành lại cái vị thế mà trước đây họ đã mất, do đó họ len vào trong Phật giáo, họ len vào Phật giáo gây ra chia rẽ, và có một số tôn giáo lấy giáo lý của Phật giáo, rồi có một số tôn giáo nhập vào trong Phật giáo mà không phải là người Phật giáo, do đó Phật giáo bắt đầu mất ảnh hưởng lần lần cho đến kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất là phân chia bộ phái, kết điển là lần thứ hai phân chia bộ phái thật sự, kết tập kinh điển lần thứ ba, tức là năm 274 sau khi Đức Phật niết bàn vào thời vua Dục, thì cái văn bản kinh điển đầu tiên mới được chép bằng tiếng Pali, gọi là bộ kinh đó, gọi là bộ kinh Nikaya. Bộ kinh Nikaya, bộ kinh Nikaya là do hòa thượng Minh Châu, Thích Minh Châu ở học viện Phật giáo ở thiền viện Vạn Hạnh á, dịch từ ngôn ngữ Pali sang ngôn ngữ của tiếng Việt mình đó. Như vậy đó thì chúng ta có đại tạng kinh đầu tiên, rồi gọi là đại tạng kinh của tiếng Pali. Và đại tạng kinh tiếng Pali này là Phật giáo Nam truyền ta sẽ sử dụng cái này, tức là Phật giáo Nam truyền là Sri Lanka, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam sử dụng cái bộ kinh điển bằng tiếng Pali. Và sau đó vào thời của Bồ Tát Long Thọ Mã Minh Vô Trước và Thế Thân, tức là thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, thì mới được kết tập kinh điển của Phật giáo Bắc truyền, tức là Phật giáo Đại thừa, Phật giáo Mahayana đó, là bằng tiếng Phạn, tức là tiếng Sanskrit, gọi là kinh A Hàm. Năm 1260, năm 1260 thì có một đội quân diễn chinh của Islam. Quý vị biết Islam, Islam không? Islam tức là Hồi giáo. Tấn công sang đất nước Ấn Độ và tàn sát tất cả các tôn giáo khác, trong đó Phật giáo là mục tiêu chính của đội quân Islam. Và đội quân này mang tính thánh chiến để đi chinh phạt tại đất nước Ấn Độ. Đi đến đâu đốt kinh sách của Phật giáo, giết tăng ni của Phật giáo, và ai theo Phật giáo sẽ bị giết, cho đến thánh địa cuối cùng của Phật giáo là trường đại học Na Lan Đà. Thì Islam bao vây trường đại học Na Lan Đà năm 1260 và bắt 10.000 tăng sĩ, tức là tu sĩ nam, 10.000 tăng sĩ và tất cả bị giết, không chừa một người nào cả. 10.000. Trường đại học đó là học 10.000 thánh địa cuối cùng Phật giáo, trường học Nalanda. 10.000 tu sĩ, tức là người xuất gia. 10.000. Tất cả tàn kinh cát ở nơi trường đọc Nalanda được chất đóng lại. Có hai cái quyển sử ghi, một quyển thì nói cháy trong vòng 3 tháng, một quyển nói cháy trong vòng 6 tháng, nói chung là trên 3 tháng. Được ghi trên tấm lá buông, được ghi trên những thanh tre, những thanh gỗ kinh điển của nhà Phật á, cháy trong vòng 3 tháng trời ngọn lửa mới tắt. Và kinh điển của Phật giáo, tu sĩ của Phật giáo đã tắt vào thế kỷ thứ 13 tại đất nước Ấn Độ. Bây giờ thế kỷ mấy, 21 không? Như vậy thế kỷ 13, thế kỷ thứ 21, 800 năm đạo Phật đã vắng bóng tại đất nước Ấn Độ, 600 năm thời suy tàn của Phật giáo Ấn Độ. Cách đây khoảng 40-50 năm thì người Nhật và các cái nước trên thế giới mới qua gây dựng lại Phật giáo tại đất nước Ấn Độ, trong đó có Việt Nam do thầy Quyền Diệu á gây dựng lại Phật giáo tại nước Ấn Độ. Nên chúng ta đi bây giờ đi sang đất nước Ấn Độ, thấy những hình ảnh của chùa chiền tại đất nước Ấn Độ là tất cả các nước trên thế giới người ta về, ta làm nên cái thánh tích của Phật giáo tại nước Ấn Độ. Người dân Ấn Độ không biết đến Phật giáo, 800 năm còn biết gì nữa đâu. Không có kinh, không có sách, không có tăng ni, không có chùa. Và ta chuyển qua đạo phát triển rất là mạnh đó, đạo Hindu giáo. Trong đạo Hindu đó có Bà La Môn, có Phật giáo chẳng. Và Đức Phật vẫn được thờ ở trong đạo Hindu là một vị thần của đạo Hindu, một trong 8 vị thần nên đi coi lại của đạo Hindu giáo. Như vậy là Đức Phật trở thành một vị thần chứ không phải là trở thành vị Phật, trở thành vị thần linh tại đất nước Ấn Độ. Bây giờ quý vị coi á, là đạo Hindu giáo vẫn thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị thần, thần Thích Ca chứ không phải là Phật Thích Ca. Như vậy thì mình không có ngỡ ngàng gì khi tại đất nước Ấn Độ không phải là đất nước Phật giáo ngay từ thời điểm bây giờ. Không phải đất nước Phật giáo. Cái gì thấy lạ? Nghe nói mình ngỡ ngàng phải không? Thế kỷ thứ 13 tới giờ 800 năm tại đất nước Ấn Độ không có Phật giáo. 800 năm có Phật giáo còn ai biết gì không? Không biết gì cả, người dân Ấn Độ nói tới ông Phật không biết ai. Thích Ca Mâu Ni không biết ai hết. Đâu có gì qua bển đi du lịch hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Không bao giờ biết, không bao giờ người nào biết hết. 800 năm rồi. Nhưng mà nói vị thần đó đó, thần như thần Vishnu cái gì thì người ta biết, đó là thích là vị đó con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng Maya, là vị thần đó đắc thành thần. Chứ không có còn Phật giáo tại nước Độ. Đó là thời gửi suy tàn của Phật giáo Ấn Độ. Cho đến ngày hôm nay thì tất cả các nước ở trên thế giới đi về các những thánh tích đó. Nhưng mà chánh phủ tại đất nước Ấn Độ cho là Đức Đạt La Đạt Ma từ ở bên Tây Tạng lưu vong qua đó. Ở đó thì Phật giáo người ta biết đến hiện thời giờ là do nước ngoài nhập ngược vào lại. Hồi xưa thì Phật giáo xuất, tức là xuất khẩu ở nước ngoài, còn bây giờ nhập ngược lại đất nước Ấn Độ, trong đó có Việt Nam mình. Nhưng mà dân của Ấn Độ không tha thiết gì đó với Phật giáo, và chính phủ Ấn Độ chỉ mở du lịch mà thôi, để dựa vào đó phục hồi lại các thánh tích. Ví dụ như ở tại Kautina, ví dụ như ở Ca Tỳ La Vệ, vân vân. Nền gạch mà ở tại Ca Tỳ La Vệ đó là người ta mới dựng nên đó, chứ không phải nền gạch cũ đâu. Nền gạch mới trên nền cũ, lấy cái gạch cũ dựng lên thành mới, chứ không phải là cái gạch cũ hồi xưa tại thành Ca Tỳ La Vệ. Tất cả các thánh tích chỉ trừ là trụ đá của Vua A Dục thôi, tức là trụ đá trên con sư tử đó, bề ngang 6 tấc đó, bề cao là 6 mét đó, tức là cái trụ đá đó của Vua A Dục. Trên đó có những cái chỉ dụ của Vua A Dục ở trên đó thì vẫn còn. Nhờ vào đó mà khảo cổ học á, người ta mới công nhận là ngày lễ Vê Sát, chứ không thôi là mất luôn ngày lễ Vê Sát luôn. Tức là đạo Phật đã truyền bá thế giới. Nhưng mà trên thế giới thì kinh điển của nhà Phật vẫn còn bàn bạc, cái giá trị của đạo Phật vẫn còn ở tới bây giờ. Nên chúng ta sang tại thánh tích đất nước Ấn Độ, có gì chúng ta đi hồi tưởng lại cách đây hơn 2.500 năm trước, và Đức Phật đã ở nơi đó, và đạo Phật là thời hoàng kim tại đất nước Ấn Độ, và sau đó ngủ dùi thời gian, Âu cũng là vô thường, có sanh có diệt, hình xin mà, lên cực thịnh rồi xuống cực tiểu, dần dần. Thì ở nơi nào cũng vậy, thì cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Có khi lên á rất là thịnh, có khi xuống rất là thấp. Ta gọi là lên voi xuống gì, xuống ngựa gì đó. Vân vân. Như vậy thì chúng ta cũng ngỡ ngàng gì. Đất nước Ấn Độ là đã vắng bóng Phật giáo cả gần một thiên niên kỷ qua. Do đó gọi là thời điểm suy tàn của Phật giáo Ấn Độ, và khó có khả năng phục hồi Phật giáo tại đất nước Ấn Độ. Chỉ còn lại những cái thánh tích ta phục hồi lại với người nước ngoài để mang cái tính chất kỷ niệm mà thôi. Do đó mà đất nước Việt Nam ta tuy là Phật giáo truyền sang thế kỷ thứ nhất, thế kỷ sau Công Nguyên, nhưng mà đất nước mình vẫn bảo tồn được Phật giáo từ xưa đến nay. Tất cả các triều đại phong kiến cho đến ngày hôm nay, Phật giáo rất là phát triển ở tại đất nước Việt Nam. Đất nước Việt Nam ta có hai cái nền hệ thống kinh điển, hệ thống kinh điển của Nam truyền và Bắc truyền. Đất nước Việt Nam ta là nước duy nhất trên thế giới thừa hưởng hai hệ thống kinh điển của Nam truyền và Bắc truyền, tức là kinh điển Sanskrit và kinh điển của Bali. Kinh điển Bali được truyền là từ Miến Điện, Sri Lanka, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Kinh điển Bắc truyền đó được truyền từ Ấn Độ đi sang Triều Tiên, Nhật Bản, Mông Cổ, Tây Tạng, Trung Quốc, Việt Nam. Việt Nam đã truyền hai hệ thống thiền trường. Nam truyền và Bắc truyền là nước duy nhất trên thế giới, giống hệt như cái rúng vậy đó, đổ xuống hết kinh điển của nhà Phật và Việt Nam. Nên các lớp giáo lý tại đất nước Việt Nam mình, ví dụ như trường sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học Phật giáo, cái nền giáo lý nhiều hơn ở trên thế giới hết. Không có nước nào dạy giáo lý bằng nước Việt Nam mình cả. Tại Việt Nam mình thừa hưởng của cả Nam truyền và Bắc truyền. Còn trên thế giới Nam là Nam, Bắc là Bắc, không bao giờ hết tất cả các kinh điển của Nam truyền và Bắc truyền cả. Các nhà sử học ta nhìn lại, ta xem lại, nên Việt Nam mình là một trong những nước rất là đặc biệt. Do đó có nhiều người ta tiên tri là Đức Phật Di Lặc sẽ sanh ra tại Việt Nam, do Việt Nam có nhân duyên lành đối với Phật giáo. Dân dân có quyền, chúng ta có quyền tiên tri chứ, chúng ta có quyền mong đợi. Do đó nếu mà Đức Phật Di Lặc mai mốt sanh ra tại nước Việt Nam, mình cũng phải ráng tu mới gặp Phật à. Không ráng tu chắc không gặp nổi đâu. Nhằm khi chết trước khi Phật ra đời, nhằm khi sanh sau khi Phật ra đời, hoặc là sanh cùng thời với Đức Phật nhưng mà không gặp Phật. Tại đất nước Ấn Độ bao nhiêu triệu người gặp Phật đâu có bao nhiêu người đâu. Ở trong kinh có một bà già sanh ra cùng thời Đức Phật, hết nguyên đời không gặp Đức Phật Thích Ca. Ở sát bên, bà đi buôn. Bà đi buôn ở vùng này thì Đức Phật đi thuyết pháp vùng kia. Bà đi lên vùng kia, Đức Phật đi thuyết pháp vùng khác. Bà ở nơi này thì Đức Phật thuyết pháp nơi kia. Đức Phật đi đến đây thì bà lại đi buôn bán nơi kia. Nguyên đời bà tới khi chết luôn không bao giờ gặp Đức Phật. Bà không có duyên, tức là không có gieo duyên lành với nhà Phật, nên bà không có duyên. Do đó là chúng ta muốn gặp Phật nên ta phải gieo duyên lành với nhà Phật bằng cách làm ta bố thí, cúng dường, tham thiền, nhập định, phát nguyện thành vị Bồ Tát ở tại thế gian này. Dù đi bất cứ ở cảnh giới nào thì chúng ta cũng theo con đường Phật pháp mà chúng ta tu tập A Di Đà Phật. Vậy kết thúc vào buổi tối hôm nay, xin chúc quý vị có một đêm thật là ngon giấc dưới ánh che chở từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.